Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Nhìn lại một mùa xuân do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Phổ Quang. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, theo sự phân công của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thì tối đêm nay là tôi chịu trách nhiệm để chia sẻ Phật pháp với các vị. Nơi chùa Phổ Quang này là nơi diễn ra cái cuộc triển lãm Phật Ngọc, là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn ở tại chùa Phổ Quang. Thì chúng ta đã may mắn, trong một năm qua chúng ta đã có dịp đã đảnh lễ một lần, đó là tượng Phật Thích Ca, cũng là bằng ngọc bích, và xuất xứ của nó là từ cái người chủ là ở Úc Châu. Và đó là cuộc mà triển lãm diễn ra hết sức hoành tráng, với số lượng người tham dự ở tất cả các nơi khi có Phật Ngọc dừng chân là hàng 200-300 ngàn người trở lên. Nhưng mà đợt triển lãm Phật Ngọc lần này mang tính cách nội bộ, không có giới thiệu rộng rãi, nhưng mà cũng là một biểu tướng của đức tánh từ bi, với cái hình ảnh là ngàn tai ngàn mắt của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng biểu hiện cho ngàn mắt là biểu hiện cho trí tuệ vô lượng không thể lường, một trí tuệ siêu việt, và ngàn tai để chứng tỏ năng lực vô biên. Và con người muốn làm việc được vô biên phải có trí tuệ mới làm việc được. Vì vậy trong lòng bàn tay của Bồ Tát Quan Thế Âm mà Thiên Thủ Thiên Nhãn này, mỗi một bàn tay đều có cái gì? Đều có cái gì? Đều có một con mắt. Tức là muốn làm một hành động gì phải có trí tuệ, đừng liều mạng. Ta nói là ngu dốt cộng với sự nhiệt tình bằng cái gì? Bằng sự phá hoại. Vì vậy muốn làm tất cả các việc thành tựu thì phải có trí tuệ. Vì vậy chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng cái kim thân của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng ngọc bích như thế này. Nhưng mà các buổi giảng qua, các vị giảng sư như thầy Nhật Từ, thầy Nhật Khí, thầy Đức Trường, vân vân, các thầy đã chia sẻ với các vị về Bồ Tát Quan Thế Âm dường như một vài ý rồi. Hôm nay thì tôi không chia sẻ lại cái điều về Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, nhưng mà hôm nay nó còn nằm trong không khí xuân, là dịp Tết. Bữa nay mấy Tết rồi? Mùng 4 Tết gần hết chưa? Chưa đâu, chúng ta là tháng giêng là tháng ăn chơi mà, phải làm hết luôn tháng giêng mới được chứ. Mùng 4 cũng chưa là gì đâu. Xin thưa các vị, với cái ý nghĩa đầu xuân canh dần này, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài ý trong cái một cái năm mới như thế này. Thì với bài giảng của chúng tôi chia sẻ với các vị đó là nhìn lại một mùa xuân, và hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong ý này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, trải qua một năm là năm Kỷ Sửu á, tất cả các vị, tôi biết những người có mặt trong hội trường này đều đã vượt qua một thử thách vô cùng lớn, và tôi xin chúc mừng và hoan nghênh tất cả các vị đã đủ nghị lực, đã đủ cái tri thức, đã đủ mọi thứ để chúng ta có thể vượt qua một năm đầy thử thách. Xin thưa các vị thấy một năm trôi qua vừa rồi đó, năm Kỷ Sửu, có mệt không? Có mệt không? Mệt. Có những người nói là vì năm Kỷ Sửu là năm con trâu, cho nên buộc lòng là cả năm phải cài, thành ra là năm đó rất là mệt. Nhưng vậy năm nay năm Canh Dần phải gì? Hả? Các vị có coi cái chương trình mà thế giới động vật không? Con cọp nó muốn có được một miếng mồi nó phải làm gì? Nó cũng chạy hào hển chết mồ nó chứ giả bộ. Các vị thấy không? Có rượt có khi có bắt được mà có khi không. Người ta đã chiết tính là 20 lần rượt đuổi như vậy con cọp mới có khả năng thành công được một lần à. Như vậy năm con trâu là năm đi cày, rồi năm nay làm gì? Thì cũng tự rượt đuổi đi kiếm ăn muốn chết luôn chứ gì. Xin thưa các vị, nói như vậy để chúng ta như thế nào? Một năm qua là tàn dư của nền kinh tế suy thoái vẫn còn lại, và hậu quả của suy thoái kinh tế toàn cầu chưa được khắc phục. Việt Nam chúng ta là một trong những đất nước mà đang phát triển. Vì vậy khi nền kinh tế suy thoái xảy ra thì chúng ta không thể nào tránh khỏi điều này. Vì vậy cho nên Việt Nam bị ảnh hưởng để làm chậm phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của mọi người, là điều đó ảnh hưởng chung chứ không riêng gì bất cứ một quốc gia nào. Nhưng chúng ta đã đủ cái kiên nhẫn để vượt qua được tất cả những thử thách, để đón mừng một cái xuân Canh Dần như thế này đầy an vui, dầu nó có khiêm tốn hơn nhưng cũng là quá may mắn rồi. Năm Canh Dần bước sang một năm mới có nhiều hứa hẹn và nhiều khởi sắc cho nền kinh tế nói chung và riêng đối với Việt Nam, nhưng phía trước chúng ta vẫn còn rất nhiều thử thách. Và thử thách quan trọng nhất đối với Việt Nam hay là toàn cầu, đó là thử thách về vấn đề thế giới, thiên tai, thiên nhiên không ổn định, tất cả mọi thứ, khí hậu, môi trường, nó làm cho chúng ta rất là vất vả. Xin thưa các vị, vừa qua với hiệu ứng nhà kính càng nóng dần lên, để chứng tỏ cho chúng ta biết rằng trên thế giới tất cả mọi thứ thiên tai, động đất, bão lụt, hạn hán, sóng thần, vân vân, tất cả chưa phải là lúc đã dừng chân. Các nhà khoa học, những nhà thiên văn học, những nhà thủy văn đã giúp cho chúng ta có đầy đủ nhận thức hiểu biết về điều này trong tương lai. Dĩ nhiên là điều đó chúng ta cũng không ngoài một cái dự tính về tương lai, về sự thăng trầm của thế giới. Nhưng tất cả chúng ta đều phải biết điều này để chuẩn bị cho mình một tư duy, một ý chí, một nghị lực để giúp chúng ta hoàn thiện hơn trong lĩnh vực này. Xin thưa các vị, vừa qua chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy được rằng cái thế giới khoa học, nhất là trung tâm NASA, họ đã thông báo cho chúng ta được rằng là cái chương trình mà Olympic lần thứ 12 là đã được đăng cai tại Anh Quốc. Và người ta dự đoán rằng rất có thể chương trình Olympic này không thể tổ chức được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vào thời gian năm 2012 đó là cái bão từ trường của hệ mặt trời, nó sẽ làm tiêu hủy tất cả các vệ tinh đang quay ở xung quanh cái trái đất chúng ta, và không thể tiếp diễn được tất cả các chương trình thông qua vệ tinh là thứ nhất. Thứ hai, vì tác động của từ trường cho nên nó làm ảnh hưởng đến hệ thống điện của toàn cầu, và chính cái chỗ đó mà rất có thể là không thể xảy ra được chương trình Olympic vào Thế vận hội đó tại Anh Quốc vào năm 2012. Đó là những dự toán người ta gọi là cái bão từ trường cực đại. Cực đại có nghĩa là bão lớn nhất, mạnh nhất trong thời gian hơn một thập niên qua. Thêm một thông tin nữa, đó là tất cả các vị nếu đã xem chương trình Thế giới trên các kênh đài truyền hình, hoặc chúng ta đã từng thông qua báo chí, thì chúng ta được biết rằng Mỹ và Liên Xô là hai nước đang suy nghĩ về một thiên thạch đang đi thẳng vào trái đất của chúng ta. Thiên thạch với đường kính được đo qua các viễn vọng kính là 270 mét, và người ta tính được trọng lực của nó khi đi thẳng vào trái đất trong một thời gian 5-10 năm gì đó, thì nó sẽ tác động lên trái đất, cái sức công phá của nó bằng 8.000 lần cái quả bom nguyên tử thả xuống hai thành phố lớn của Nhật Bản, đó là Nagasaki và Hiroshima đó, gấp 8.000 lần. Như vậy sự công phá tàn hại trên thế giới này vô cùng lớn. Liên Xô đã đưa ra một dự kiến là sẽ phóng một phi thuyền, và phi thuyền này tạo ra một sức lực hấp dẫn bay tung quanh theo cái thiên thạch đó, và quá trình dài một vài năm do lực hấp dẫn từ phi thuyền này, nó sẽ làm cho thiên thạch đó trong một thời gian dài sẽ lệch hướng đi, và cuối cùng thiên thạch sẽ trượt ra khỏi trái đất của chúng ta. Đó là dự kiến của Liên Xô. Và Dư Mỹ đưa ra một ý kiến như thế này là sẽ thả những cái bom nguyên tử vào các cái thiên thạch đó với số lượng lớn để làm phá vỡ thiên thạch này đi, trước khi rơi vào trái đất là nó đã vỡ vụn. Ý là như vậy. Và trong cái vấn đề này đang được bàn thảo nhằm cứu chuộc sự sống trên trái đất này. Như vậy tất cả những điều này là những điều mà chúng ta cần để ý. Không phải chúng ta là một nhà khoa học, không phải chúng ta là một nhà thiên văn, nhưng chúng ta cũng cần biết được những điều này để bất cứ điều gì trong cuộc đời có thể xảy ra, chúng ta cảm thấy mình có thể bình thản vì ôi điều này tôi đã biết rồi. Nếu mình đã biết được rồi, mình có chuẩn bị tâm lý rồi, thì tất cả mọi điều này mình có cảm giác bình tĩnh hơn trước những thực tế này. Nhật Bản bây giờ đang đối diện với một cái điều gọi là núi lửa phun trào. Chỉ cách thành phố Tokyo có khoảng 1.400 km thôi, tức là ngoài mặt biển, thì hiện giờ núi lửa đang hoạt động, đang phun khói với một cái sức khói bay cao khoảng bằng cái chiều cao của nhà lầu 30 tầng. Như vậy thì về tương lai, người ta cho đó là tức là khởi đầu của sự hoạt động núi lửa. Và còn vô vàn những điều thiên tai này kia kia nọ, để nói chi cái gì? Nước ở Bắc Cực tan nhanh dần, hay là khí hậu mất ổn định, thiên tai bão lụt trong tương lai sẽ không dừng chân đâu các vị, càng nhiều hơn nữa so với những năm qua. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy tư. Cứ sống bình thản. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trong một hội trường này, chúng ta còn mặc chiếc áo đẹp này, trước khi chúng ta đi đến chùa chúng ta ăn được một bữa cơm ngon lành, chúng ta đến các chùa còn có nhang đốt, điện đèn sáng, tất cả mọi thứ, và chúng ta còn có một chiếc ghế để ngồi, thậm chí ngồi dưới đất nhưng vẫn ngồi trong một sự bình an. Đó là chúng ta đã quá diễm phúc rồi. Diễm phúc hơn hàng bao nhiêu triệu người có mặt trên thế giới này, hàng bao nhiêu triệu người có mặt mà họ không có được cái tết để ngồi như chúng ta, để yên lành như chúng ta, để đi đây đi đó, để ngắm hoa, để lễ Phật, để đi chơi, để vui xuân. Xin thưa các vị, có những người nguyên một cái tết thời gian qua không được gì cả. Cho nên ngày xưa tôi có nghe câu thơ vậy nè, xuân về trong dạ bồi hồi, lòng nghe đau nhức đứng ngồi không yên. Thì lúc đó khỏi nhỏ tôi có nói là tại sao xuân vui muốn chết mà đau nhức đứng ngồi không yên. Tuổi nhỏ như mình rất là ham xuân, trông đợi một mùa xuân về để chi? Để có gì? Có áo mới mà, phải không? Rồi có gì? Có bánh mứt để ăn, ai đó nói gì đó lì xì gì đó. Có bánh mứt để ăn, để gì nữa? Có lì xì, trong đó có lì xì. Cho nên tôi cứ nghĩ rằng tại sao một mùa xuân nó đến nó vui như vậy? Được ăn bánh mứt nè, học trò được nghỉ học nè, các công sở được tạm nghỉ làm nè, chúng ta có ăn những cái món lạ hơn ngày thường nè, chúng ta đi ra đường vui đẹp hơn nè, tất cả những điều đó mà sao mà nó lòng nghe đau nhức đứng ngồi không yên. Xin thưa các vị, đó là tâm trạng và tư duy khi chúng ta còn tuổi nhỏ. Chúng ta chưa có một nhận thức, chúng ta chưa có chịu trách nhiệm trước số phận về sự sống. Thành ra chúng ta cảm thấy những cái điều đó như là một cái gì rất là vui. Nhưng mà nếu các vị nhìn thấy chỉ mùa xuân năm nay thôi, không nói nhiều năm về trước, trong mùa xuân này các vị biết có rất nhiều người không có Tết không? Không biết ăn Tết là gì. Bây giờ nè, các vị hỏi một số người bán hoa năm nay đó, họ nói cho các vị nghe sự thay đổi về thời tiết và cái nhu cầu của người ta lại giảm dần. Một số người thậm chí nói là bán hoa này không đủ trả nợ nữa, tiền đâu mà ăn Tết. Thậm chí hoa bán ế nè, bán không hết nè, thời tiết làm trễ sớm nè, có khi rụng cành, có khi héo, hoa gì đó, hoa anh đào, hoa quýt, hoa gì đó, trái quýt gì đó, đủ thứ và mọi thứ khác, dường như người ta bán tháo bán chạy để bán bỏ đi. Thậm chí 30 Tết ở đây chúng ta đón giao thừa, những người này đang trên cái con lộ để đi về nhà mình, có thể tới mùng 1, mùng 2 không biết tới nhà chưa nữa. Những người đã ăn Tết bằng cái gì? Một số người ví dụ, một số người ở trong bệnh viện, vào tháng 9-30 cái tự nhiên người thân bệnh, con cái bệnh, phải đưa vào bệnh viện, mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đó, suốt ngày ngồi ở trong bệnh viện để chăm sóc con mình, chăm sóc chồng, chăm sóc vợ, chăm sóc cha, chăm sóc mẹ, chăm sóc người thân trong bệnh viện, rồi đứng ra ngoài ban công của các bệnh viện, nhìn ngó người qua kẻ lại, ăn được cái Tết như thế nào. Các vị thấy, tôi nói ra để các vị hài lòng với những gì mình có được. Hãy vui với những gì mình có được ở điểm này. Xin thưa các vị, có một người vừa đây mail cho tôi một cái email rất là xúc động. Có một bà già đó, năm nay bà đã 76 tuổi rồi. Bà ở Nha Trang. Mà trong những ngày trước Tết, tức là thường vào đông á, bà nói là thường thời tiết vào đông thì mặt biển, nước biển á, nó muốn tụt xuống là cũng khoảng 1-2 giờ đêm. Và bà canh theo nước biển 1-2 giờ đêm, bà mặc một cái chiếc áo lạnh là nó bằng ly nông á, bằng như bọc cao su vậy đó, sòn xung quanh người. Mà bà 70 mấy tuổi, thật ra bà cũng không thấy đường rõ lắm, để bà bò theo các bãi biển xuống dưới mò ốc mò cua vào chừng 1-2 giờ đêm như vậy. Bà nói có những đêm mà không thấy đường, bà dắt cái này cái kia, bà té, thậm chí miệng ốc miệng này cắt đứt đầy chân. Và bà nói có những lúc bà mò như vậy rất là lạnh cống, có những khi những cơn sóng mạnh tràn vào và cuốn bà đi, mà bà thì không biết lỗi, nhưng mà những cơn sóng mạnh đó kéo bà, có những lúc bà nghĩ bà đã chết rồi, nhưng mà nhờ bà lấy bàn tay này nè, bà bấu vào cát á, đã bà giữ bà còn ở lại. Bà kể như vậy. Có những buổi không kiếm được một con nghêu, con hến, con sò gì, bà đi gian xin từng hàng xóm mượn 20.000 đồng thôi. 20.000 đồng để bà mua gạo đắp đổi sống qua ngày. Như vậy trong những ngày Tết bà cũng như vậy luôn, chứ không phải là những ngày thường. Bao nhiêu người đón Tết, bao nhiêu người nghĩ gì về Tết, bao nhiêu người đi vui xuân Tết. Nhất là Nha Trang là thành phố biển, là nơi du lịch, dòng người qua lại xuyên suốt. Nhưng bà này bất cứ một ngày nào cũng phải đi tìm chén cơm manh áo và tìm cuộc sống cho chính mình. Các vị thấy điều này nó nói lên cái điều gì? Cuộc sống khó khăn với những người không có Tết, nó vất vả đến độ như vậy đó. Và cuối cùng bà cũng phải thân cò như vậy mà bà đi tự nuôi sống bản thân mình. Chúng ta cảm thấy rằng 20.000 đồng với chúng ta, nếu người có kinh tế hoặc là thậm chí người chỉ sinh hoạt bình dân, buôn bán nhỏ, 20.000 đồng Việt Nam không có là bao. Nhưng với một người rơi vào hoàn cảnh khó khổ như vậy thì 20 đồng đó gì ngà rất là quý. Mà thường thường Việt Nam mình có một câu gì? Một nắm khi đói gì? Một nắm khi đói bằng một gói khi no, là chỗ này. Người khá giả 20.000 đồng là thua một cái bữa ăn của đứa con họ. Họ thậm chí họ cho tiền đi học của mấy đứa con còn nhiều hơn nữa. Mà đối với một người nghèo, 20.000 đồng đó phải đi vay mượn để đắp đổi, rồi một ngày nào đó có thể mò cua bắt ốc khấm khá hơn để trả 20.000 này. Đó là cái cuộc sống đắp đổi qua ngày những người không có Tết. Chúng ta đọc báo pháp luật, chúng ta thấy vừa rồi có một cái anh này, anh giật chiếc điện thoại của một cái cô gái, rồi cuối cùng cảnh sát bắt được anh ta. Anh ta là người giật, coi như là anh ta như ăn cướp mà. Khi bắt được rồi, hỏi anh ta tại sao như thế này, mà anh ta khoảng 20 mấy tuổi thôi, cũng còn lực lưỡng khỏe mạnh. Anh ta chỉ trả lời một câu: tôi hứa vợ tôi là Tết này tôi sẽ mua cho đứa con 14 tháng tuổi của tôi đồ đạc và sữa, nhưng hiện tại bây giờ tôi không có tiền, cho nên buộc lòng tôi phải đi giật chiếc điện thoại này. Chứ thật ra tôi là làm nghề tiếp thị, còn vợ là lãnh thợ mai ở đâu đó mà không đủ sống. Thì qua nghe qua cái câu đó, dĩ nhiên anh là người phạm pháp, thì luật pháp, kỷ luật anh như thế nào là chuyện của luật pháp. Nhưng nghe qua câu chuyện đó, chúng ta khởi lên một điều gì? Cái động cơ để đi giật này không phải về nhậu, động cơ không phải là tiêu hao cho việc đánh bài, nhưng mà động cơ xuất phát từ là yêu con mà không có cái điều gì để giúp cho con trong cái Tết này, nhất là mua tã, mua lót, mua quần, mua áo gì đó, hoặc thậm chí mua sữa cho con. Những động cơ này chúng ta thấy nó xuất phát từ những cái rất là đáng thương như vậy. Còn cái chuyện anh sai, dĩ nhiên luật pháp xử, cái chuyện đó của luật pháp. Chúng ta là một người công dân bình thường, không có phán quyết trong điều đó. Điều tiếp theo, chúng ta thấy rằng trong một cái Tết này, xin hỏi với tất cả các vị, ở trong hội trường này có ai bao giờ là không có một chén cơm nào ăn trong các ngày Tết không? Có ai đưa tay lên thử coi? Có không? Đưa tay lên như vậy mà phải thật không? Hay là do ăn bánh mì, ăn hủ tiếu, ăn thịt quay đồ quá trời no rồi không ăn cơm? Cái này là nói là không có gì để ăn, chứ không phải là nói ăn cái khác rồi không ăn cơm. Cái này hoàn toàn khác nha. Chúng ta ăn đủ thứ cao lương, mỹ vị, bánh mứt, uống đủ thứ nước này nước kia rồi, no rồi không ăn cơm, cái chúng ta nói mấy ngày Tết qua không ăn chén cơm nào à, cái đó là không được à, đó ăn gian. Ở đây phải nói là không có gì ăn đó, mà Việt Nam chúng ta lấy cơm là chính, cho nên hỏi là có ăn cơm không. Thì tôi tin rằng tất cả các vị dầu như thế nào, chúng ta vẫn là những tháng ngày này, nhất là những ngày đầu xuân này, chúng ta có những bữa ăn tốt ngon hơn những ngày ăn thường. Ăn đủ thứ, uống đủ thứ, đủ loại trái cây, đủ loại bánh mứt. Nhưng mà chúng ta có biết rằng một thế giới xa xôi nào đó, thiên hạ đang ăn bùn không? Chúng ta có nghĩ vậy không? Xin thưa thật các vị, vừa rồi cái trận động đất tại Haiti, các vị đều có xem trên truyền hình mà. Số lượng người chết là trên 250.000 người chết dưới cái cuộc động đất đó ha. Và hiện giờ khoảng 4.000 người đang thương tật mà không có điều kiện để chữa trị. Và biết là bao nhiêu ngàn căn nhà, những doanh nghiệp, những nơi không được khôi phục. Và dân chúng Haiti phần lớn hiện giờ ăn cái gì các vị biết không? Họ đang ăn đất đó các vị có biết không? Xin thưa các vị như vậy, tôi không thể tưởng tượng được rằng trong thế kỷ 21, một nền văn minh và cuộc sống mọi người như thế này mà lại có những người ăn đất. Các vị biết rằng khi nhìn những cái cách thức chế biến đất của họ đó, là họ quậy bùn á, lỏng ra một loại bùn y như đất sét tốt của mình vậy đó, nó vàng tươi như vậy đó. Họ thêm một chút muối, một chút dầu mè, và họ quậy đánh nhuyễn trong bùn, và họ phơi ngoài nắng để hơi ráo ráo lại. Họ ăn như những chiếc bánh của chúng ta, nó bự cả chiếc bánh bèo vậy đó. Và họ lấy đất đó mà họ ăn để họ vượt qua cơn đói này. Và khi được hỏi, họ trả lời rằng dân của họ từ quá khứ, cái thời di dân đó, cuộc sống của họ vượt qua những khó khăn thử thách cũng nhờ bùn đất này, họ ăn đất mà họ đã sống. Nhưng thời gian hơn 100 năm qua, điều này chưa lặp lại với họ. Nhưng mà lần đầu tiên sau 100 năm, hơn một cả trăm năm đó, họ lặp lại cái chuyện ăn đất như ngày xưa di dân họ đã từng sống. Chúng ta tưởng tượng rằng một cục đất bi lớn chúng ta nuốt mà không nổi nữa, chứ bây giờ các vị thấy ngọt cầm từng cái bánh bằng đất và họ ăn. Thật sự không thể tưởng tượng. Và có những người nói là ăn vô rất là đau bụng, rất là khó chịu. Nhưng mà không ăn thì không sống được, buộc lòng phải như vậy. Mà tôi không biết là trong đất đó nó có một dưỡng chất gì hay không, họ sống như vậy đó. Cho nên xin thưa với các vị, cái điều đó chúng ta mới thấy, cảm thấy rằng thương cảm cho những người trong cái hoàn cảnh đó. Nếu hoàn cảnh đó xảy ra với tất cả một ai đó, một quốc gia nào đó, một bộ tộc nào đó, với cái hoàn cảnh không có gì để ăn, thì mọi người cũng chỉ ăn ít thôi chứ ăn cái gì. Chúng ta nhớ Việt Nam vào năm 1945 không? Chúng ta nhớ nạn đói khủng khiếp của Việt Nam chúng ta không? 2 triệu người chết vì chết đói. Chúng ta thấy cái đó có 250.000 người chết do trận động đất. Thì 2 triệu người chết đói nó gấp gần 10 lần cái số lượng người chết vì trận động đất của Haiti. Việt Nam chúng ta như vậy, không có gì để ăn, cuối cùng phải chết đói 2 triệu người. Và vị nào học văn học lớp 12, các vị đều biết cái bài tác phẩm văn học là Vợ Nhặt của Kim Lân không? Ai học qua lớp 12 văn học đều biết cái tác phẩm này. Đó là tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân, để kể về một cái trận đói hơn 2 triệu người chết ở miền Bắc. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên khi nhìn lại một mùa xuân là nhìn lại cái gì? Nhìn lại quá khứ lịch biến cố của cuộc đời, nhìn lại sự thăng trầm được mất trong một thời gian qua, đối với bản thân, đối với xã hội, nhìn lại để tự cân nhắc lấy chính mình. Xin thưa các vị, một mùa xuân có thể vui với một người nào đó thành đạt trong ý nghĩa tích cực, trong ý nghĩa sum vầy, có chén cơm, có manh áo, có cuộc sống, có đồng tiền chi tiêu. Nhưng mà một mùa xuân rất là đau khổ khi những người không có được những điều may mắn đó. Chế Lan Viên ông có một bài thơ như thế này, ông nói là: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ai đâu trở lại mùa thu ấy, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với những hoa tươi muôn cánh rã, về đây đêm trắng nẻo xuân sang. Ai biết lòng tôi không khoác khoải, ý thu góp nhặt cảnh tình xuân. Có một người nghèo không biết Tết, chai lì chiếc áo độ thu tàn. Có những trẻ em không biết khóc, vô tình bỗng cất tiếng cười vang. Chào ôi mong nhớ, ôi mong nhớ, như cánh chim thu lạc cuối ngàn. Trong cái bài này, tôi để ý cái vế đầu và một cái vế mà tôi vừa đọc qua, đó là: có một người nghèo không biết Tết, chai lì chiếc áo cảnh thu tàn. Hai cái câu này và câu đầu đó là: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Đó là ý này. Các vị thấy rằng chúng ta có điều kiện, chúng ta có một mùa xuân, chúng ta thấy hãnh diện lắm. Nhưng mà có người không có điều kiện, các vị biết, giống như có một người nghèo không biết Tết. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ. Bản thân tôi đã từng một thời không biết Tết. Xin thưa các vị, nếu nhìn ra trẻ em hôm nay quá sung sướng và diễm phúc. Tôi nhớ có những mùa xuân bản thân tôi còn không có một chiếc áo để mặc, các vị, một chiếc áo mới. Mẹ tôi lúc đó trong một bữa ăn với mọi thành viên trong gia đình, mẹ tôi là: Tết này không có chiếc áo cho con có buồn không? Thật sự tôi trả lời rất là tươi. Tôi nói: mẹ có chén cơm ăn là quá quý rồi, còn mọi việc thì đâu có chẳng hề gì. Cái miệng thì nói như vậy đó, nhưng mà trong lòng rất là buồn, buồn rười rượi luôn như vậy. Nhưng mà mẹ quá cực khổ, cuộc sống quá vất vả, lo cho các con có cái ăn, cái mặc, cái ăn hàng ngày đã là quá khổ rồi. Tôi rất biết bao giờ mẹ có thừa chén cơm manh áo, có thừa tiền để làm tất cả mà không lo cho tôi được chén cơm, không lo cho tôi được cái áo Tết, thì lúc đó rất có thể tôi cảm thấy tôi buồn. Nhưng mà bây giờ trong một mùa xuân này, mẹ cho cái chừng chén gạo để ăn nè, có một cái gì để ăn Tết nè, như vậy là đã quá diễm phúc rồi. Tôi nói thật, tôi cũng cảm thấy mặc cảm khi nhìn các bạn bè trang lứa, những đứa nhỏ như vậy thôi, có một chiếc áo, có một bộ đồ mới, có một chút gì đó đi qua lại dưới mắt trẻ thơ. Tôi cũng hiểu được điều đó là nó diễm phúc hơn mình vậy. Tôi cũng mặc cảm vậy, tôi cũng đau khổ vậy. Nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống và gia đình như vậy, làm gì khác hơn được? Không có khác hơn được. Cho nên có chính cái chỗ đó mà khi tôi đọc lại ngay cái câu là có một người nghèo không biết Tết, tôi nhớ ngay năm xưa tôi đã từng không biết Tết mà. Nhiều mùa xuân như vậy đó, trải qua như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng hoàn cảnh cuộc sống rồi cũng thay đổi với một xã hội rồi, từ từ cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Xin thưa các vị, đó là những điều mà chúng ta nên để ý tư duy với một cuộc sống như vậy. Cho nên khoảng 200-300 người ngồi ở đây, tôi cảm thấy tôi chúc mừng cho tất cả các vị. Các vị đều có một công ăn việc làm, có một cái gì đó. Có thể hôm nay do một nền kinh tế suy thoái chung thì cái sự thu nhập nó không bằng những năm mà phát triển kinh tế tốt, nhưng mà ít nhất cũng còn sự thu nhập chứ, cũng còn có một điều gì đó chứ, rất là hạnh phúc. Tự tin và an vui đi các vị, đừng trách cuộc đời. Hãy vui với số phận đã ban tặng cho mình được vượt qua những tháng ngày gian khó. Đừng buồn tủi và trách cứ với tất cả những điều gì như vậy. Đừng thấy năm nay tôi làm ăn không được. Xin thưa, không được so với những năm khác, chứ không phải làm không có tiền. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, phần lớn là như vậy. Lúc nào chúng ta cũng nói thiếu, nhưng mà thật sự thiếu không biết do cái gì. Nhưng mà thật sự chúng ta rất diễm phúc mà chúng ta cứ nói tiếng hoài. Không biết bao nhiêu mới cho vừa chúng ta. Cho nên có người nói là lòng tham không có đáy là cái chỗ này. Có những khi làm cứ vô hoài như vậy mà cứ nói thiếu hoài. Mà trong cái đĩa mà hạnh phúc chân thật tôi có nói rồi. Tôi có nói cái thiếu của chúng ta nó ngộ lắm. Cái thiếu là ngày xưa đó, khi còn nhỏ, chúng ta được mẹ cho một vài đồng đi học, đủ rồi. Lớn lên cho chút, cho 5-10 đồng đi học, cũng cảm thấy đủ rồi. Lớn hơn chút nữa thì khi đi học cho 5-10 đồng, ngoài 5-10 đồng đó còn phải tắm áo mới, còn phải sóc cặp mới, dép mới, phải đồng hồ. Lớn hơn chút nữa, ngoài những đó ra còn điện thoại, di động, rồi sau đó xe gắn máy. Hồi lúc đầu á thì 5-10 đồng đủ rồi. Bây giờ lớn lên chút 100 ngàn, hỏi đủ không con? Thiếu rồi má. Bởi vì này mua không đủ này, muốn đủ kia. Lớn lên chút nữa tới cỡ đại học, giờ 1 triệu đủ không con? Dạ thiếu rồi má, 1 triệu mà làm gì? Bây giờ 1 triệu ra mua gì? Chúng ta thiếu bằng cái cách đó. Ngày xưa bao nhiêu cũng đủ, bây giờ nhà, tivi, tủ lạnh, két tét đủ thứ hết trơn. Mà hỏi như thế nào? Thiếu hoài. Cái nhu cầu chúng ta quá lớn, ai mà đáp ứng cho nổi mà không thiếu. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó chúng ta làm chúng ta khổ. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta tự rước mình chạy. Và chúng ta vì những cái đó chúng ta làm chúng ta đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một mùa xuân, chúng ta hãy nhìn lại và kiểm thảo cho mình một năm qua như thế nào. Hãy cân lường từ mức độ sống của chúng ta. Hãy cân lường về từ cái sự trưởng thành về tâm lý của chúng ta, đạo đức của chúng ta. Và hãy nhìn cái sự phát triển của xung quanh như thế nào. Như thế nào mà miễn chúng ta vượt được qua những cái chuỗi ngày thử thách, những cái cuộc sống này chúng ta được vượt qua là chúng ta thấy an vui và hạnh phúc lắm rồi. Nói như vậy để các vị thấy gì? Chúng ta đừng buồn vui theo tháng ngày của xuân. Mùa xuân là một chu kỳ ngắn, nó được lui dần theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đông tàn rồi xuân đến, rồi xuân tàn rồi hạ đến, rồi hạ tàn, thu đến, vân vân. Đó là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta là con người có lập trường, tìm cho chúng ta một sự sống một cách bình an, thì cái sự có hay không của mùa xuân không quan trọng. Mà ngay lúc đó chúng ta làm gì? Chúng ta xuân có thể nở, hoa tàn, nhưng mà làm sao chúng ta đừng có tàn và nở theo xuân. Có một vị thiền sư có một câu như thế này: xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Cái câu này chúng ta thấy nghe rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy cho chúng ta một triết lý sống rất là sâu sắc. Xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn chỉ là xuân. Sự nở tàn của các loài hoa là sự sanh diệt theo thời tiết của tự thân nó thôi. Nhưng bản thân chúng ta đừng vì hoa nở hoa tàn mà buồn vui. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời chúng ta thường chưa có tập luyện cho mình cái đức tính tu tập á, thì chúng ta thấy như vậy: chúng ta được cái gì chúng ta vui lắm, nhưng mà chúng ta mất cái gì chúng ta rất là đau khổ. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái sự có mặt của một bông hoa, hoa tươi như vậy chúng ta thấy rất là vui, nhưng mà hoa tàn chúng ta là buồn. Nhưng mà chúng ta nghĩ một điều như thế này: hoa này có thể tươi mãi không? Tươi mãi không? Không thể nào tươi mãi. Hoa nở hoa tàn là cái quy luật của nó. Nhưng mà mình hãy thực tế cứ nhìn vào quy luật của nó. Nở tàn là chuyện của nó, nhưng đừng để mình nở tàn. Chúng ta đừng tìm tình bạn, tình yêu và tìm hạnh phúc trên điều kiện. Cái gì chúng ta có điều kiện để có được thì nó có điều kiện để mất đi. Cho nên vì vậy chúng ta hãy tập làm chủ với chính mình. Có được một niềm vui thì trân trọng niềm vui, nhưng đừng đặt trọn hết tâm hồn vào niềm vui đó. Rồi có một cái gì đó, sự thành tựu nào đó thì cứ vui, nhưng đừng đặt trọn tâm hồn vào đó. Chúng ta đặt cái gì, bất cứ một cái điều gì mà chúng ta đặt trọn hết vào đó, thì khi nó có chúng ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó mất chúng ta rất đau khổ. Ví dụ chúng ta có một người vợ hay là một người chồng. Chúng ta đặt hết tình yêu vào người đó, chúng ta đặt hết niềm tin vào người đó, đặt hết hy vọng vào người đó, thậm chí trong đó có con cái chúng ta nữa. Nhưng mà lỡ chồng vợ chúng ta họ thay lòng đổi dạ một chút thì thế nào? Khổ không? Xin thưa các vị, lúc đó là chết sống. Vừa qua có một cái cô này 61 tuổi vừa nhảy lầu tự tử ở tại Mỹ, nhảy từ lầu 3 xuống mà không biết trời xui đất xui sao đó mà nhảy xuống không chết, gãy con cái chân với cái tay thôi. Khi cổ băng bó rồi, cổ không chết rồi, cổ quay lại được ai cho mấy cái đĩa của tôi đó. Sau khi xem xong cổ mới tìm điện thoại, cổ nói hỏi với tôi, cổ nói thầy vừa rồi con bé chết. Tôi hỏi sao cô bé chết? Nó con nhảy lầu con tự tử mà con không chết, gãy cái tay với cái chân à. Tôi hỏi sao mà đau khổ gì mà cô đến đổi vậy đó. Cô nói thầy có biết không, vợ chồng chung sống đến năm nay ổng gần 70 tuổi ổng ngoại tình. Thật sự điều này tôi không có kinh ngạc với các vị, quen quá rồi, nghe cái này nhiều quá rồi. Nhưng mà tôi rất tiếc cho cô. Tôi nói ổng ngoại tình là may mắn của cô, chứ sao cô đau khổ dữ vậy. 60 tuổi rồi còn đi tranh giành với tình cảm như thế này nữa là ý gì? Cuộc đời của cô không cảm thấy mòn mỏi và vất vả với những cái điều mà qua quá trình của cuộc sống sao? Bây giờ nếu ổng như vậy, ổng đỡ buông bán mình thì mình có thời gian để mình ban tặng hạnh phúc cho mình, để mình thảnh thơi, mình an vui, mình sướng chết sao không chịu. Cô nói là ngày xưa chưa nghe được Phật Pháp cho nên mù quáng, cảm thấy tức. Cho nên ở đốt đó tôi mới phân tích với cô như thế này: nếu cô 18 đôi mươi, 20-30 cô làm điều đó thầy không trách. Có thể cô bán mạng cho tình yêu, cái điều đó không được khôn ngoan, nhưng mà nó có lý do. Vì chúng ta trong cái độ tuổi đó, hoàn cảnh đó, chúng ta có thể bị hụt hẫng bởi tình cảm của mình. Nhưng mà bây giờ 61 tuổi rồi làm cái chuyện đó nó kỳ gì đâu á. Nếu mà người ta nghe được mình tự giận, nói rằng để tự giận để cứu cha cứu mẹ làm gì đó, người ta cảm thấy mình anh hùng. Mà hỏi mình tự giận làm gì, tự giận ông xã tôi ngoại tình, trời, người ta cảm thấy nó ngại gì đâu á. Xin thưa các vị, cho nên tôi mới phân tích cho cô thấy, gần cuối cuộc đời rồi hãy tu tập đi. Con người của mình chỉ ra đi với đôi bàn tay trắng, và quan trọng nhất là nghiệp thiện ác mình mang theo. Tại sao bây giờ cô phải dương mang cái điều này? Ông đang ôm khổ vào người mà cô nghĩ rằng ông sướng sao? Cái điều đó là như vậy. Cho nên bây giờ cô đã thối thác được rồi, có người chăm sóc ổng thế cô rồi, cô cứ yên tâm lo ăn ngủ và lo trau dồi bản thân mình, lo vui khỏe và tự do tự tại. Cô muốn đi du lịch, cô muốn đi chơi, cô thăm con, cô đi này đi kia, khỏi cần cơm nước cho ai nữa trơn á, sướng không? Tại sao phải đi chết vì cái chuyện đó? Nếu mà hy sinh để cứu cho ai đó, chịu sống cho cha mẹ con cái bệnh hoạn, hy sinh thân phần một gì đó để lắp ghép cho nó cái thận, cái bao tử, cái ruột gì đó thì cũng nên làm. Còn hy sinh cho những chuyện đó thấy nó uổng quá đi. Và tôi nói như vậy thì cô nói là bây giờ con giác ngộ rồi, con không có đau khổ như vậy nữa. Tôi nói cô giác ngộ, cô không đau khổ là cô thông minh đó. Cô đau khổ cho cái chuyện quan đường như vậy là cô tự hại mình. Mà cô càng đau khổ, cô càng ốm o, gầy mòn, ăn ngủ không được. Mà giờ sức khỏe cô lại ở độ tuổi trên 60 là yếu rồi nữa. Cô không lo dưỡng thân cho cô. Bây giờ cô ngủ yên, cô khỏe khoắn. Rồi một ngày nào đó những con người lao động mà làm những chuyện gì đó mệt mỏi rồi trở nên, họ sẽ cần một nơi yên tĩnh như vậy cho mà coi. Giống như Victor Hugo, ông đã từng nói một cái câu như thế này: người ta cần đi vì tiêu khiển, người ta cần trở về vì tìm hạnh phúc. Khi mòn mỏi quá tự quay về thì không có gì trở rồi. Rồi lúc đó gian xin cho cô từng chén cơm manh áo, rồi lúc đó cô có thể cô nhìn hoặc cô không nhìn, quyền của cô nè. Thì tôi phân tích ra như vậy. Giờ này lo niệm Phật ăn chay thì không tướng sao? Thành ra ở đây tôi muốn nói cái gì, nếu chúng ta đặt cái gì đó cho trọn đó, thì khi mà cái đó mất đi hoặc nó thay đổi đi, chúng ta rất là đau khổ. Ví dụ chúng ta đặt trọn cái niềm tin vào một đứa con đang học đại học hay là cái gì đó, chúng ta nghĩ nó là hạnh phúc của gia đình, nó là niềm tin cho gia đình, nó là hy vọng của gia đình. Nhưng mà lỡ chúng ta nghe nói là nó bị hút heroin hay gì đó, hay là nó phạm pháp gì đó, hay là nó do vấn đề tai nạn nó chết đi, chúng ta cảm thấy chết được không? Chúng ta chưa có tư duy về đời vô thường, về sự thay đổi của cuộc đời. Cho nên chúng ta cứ cảm thấy rằng cái gì nó diễn ra là vĩnh viễn như vậy. Xin thưa các vị, trên cuộc đời cái gì vĩnh viễn đâu, các vị chỉ tôi coi. Bản thân chúng ta vĩnh viễn không? Xin thưa các vị, không có một cái gì trên cuộc đời này vĩnh viễn cả. Cái gì cũng theo cái tiến trình sanh diệt và vô thường cả. Con người chúng ta trẻ lớn lên rồi già và chết đi là một quy trình của cuộc sống này. Có những người thiếu may mắn hơn, không được qua quá trình của tuổi trẻ nữa, tự nhiên mới sanh ra vài ba năm cũng có thể chết được. Thậm chí tuổi qua niên 17, 18 cũng có thể chết được. Và không phải ai cũng có thể chết già. Như vậy nếu mình đặt trọn niềm tin là tất cả ai đi một chu kỳ đó hết, thì có ai gãy nửa đường cho chúng ta tự nhiên buồn và đau khổ đó. Nếu mà chúng ta đặt cái quan trọng nó như vậy thì mọi sự đổi thay đều chúng ta đau khổ cả. Cho nên tôi nghĩ các vị hãy dựa vào chính mình. Hãy dựa vào chính mình để làm với tất cả. Chính mình ban tặng cuộc sống cho mình, chính mình ban tặng niềm vui cho mình, chính mình ban tặng hạnh phúc cho chính mình là quan trọng nhất. Rồi sau đó tùy vào hoàn cảnh điều kiện xung quanh. Ví dụ chúng ta tự ban tặng chúng ta được rồi mà con cái có hiếu thảo thì hạnh phúc hơn. Chúng ta tự ban tặng chúng ta được rồi mà vợ chồng có hòa thuận thương yêu thì hạnh phúc hơn. Còn chúng ta cứ dựa vào họ, dựa vào tất cả, dựa vào cái điều kiện đó thì chúng ta khổ đau dữ lắm đó các vị, vì nó vô thường à. Nếu chúng ta cảm thấy mình được hạnh phúc rồi mà mình làm ăn có công việc hơn nè, hay là làm ăn có tiền ra nè, tiền vô nè, tất cả những cái điều đó chúng ta cảm thấy nó sẽ hạnh phúc hơn. Còn lúc nào chúng ta cũng đặt cái hạnh phúc mình dựa trên những cái điều kiện bên ngoài thì các vị biết rằng mong manh lắm. Có thể ngủ một đêm thôi, tất cả mọi thứ nó đều thay đổi hoàn toàn. Các vị nên nhớ kể vậy. Đêm 30 Tết vừa rồi cũng có những người chỉ sau một đêm thôi căng một cái liều ở bên ngoài để ăn Tết, cháy nhà. Như vậy nếu mình đặt quá quan trọng về cái điều này mà lỡ nó như vậy thì mình khổ tới cỡ nào. Vì vậy khi chúng ta quán chiếu rằng với một điều gì xảy ra với cuộc đời chúng ta, cái được là vô cùng tốt rồi, không cần bàn. Nhưng mà cái bất như ý, cái bất hạnh, cái khổ đau, cái mà dân chúng ta thường gọi là cái xui á, thật ra cái từ đó là từ dân gian thôi, chứ trong đạo Phật không có dùng chữ hên xui. Nhưng mà ở dân gian mình hay dùng hên xui thì tôi cũng nói theo luôn. Nó, thì tôi nói xui. Nếu cái xui mà nó diễn ra đó, chúng ta có đau khổ cách mấy, nó cũng vẫn diễn ra như thường. Và như vậy nếu chúng ta bình thản để đón nhận nó một cách tự tin thì chúng ta sẽ có đủ cái khả năng để chúng ta chuyển hóa nó và chuyển hóa tốt hơn. Còn nếu chúng ta vật vã đau khổ hay là chúng ta thất thần hay là mất hồn với những chuyện xảy ra như vậy, thì nếu mà thực tại đó nếu xảy ra như vậy thì chúng ta sẽ bản thân chúng ta còn chưa cứu được, chứ đừng có nói cứu được thực tế đó. Cho nên có cô vừa rồi cổ là tiệm vàng. Xin thưa các vị, cổ bị người ta gạt như thế này nè. Có một cái cổ nói là cổ kể với tôi là có một cô gái sáng mùng 1 khoảng 9 giờ. Cô này rất là đẹp mà cổ nói là thấy ăn mặc sang trọng đẹp lắm, nhưng mà bịt cái mặt chưa có hai con mắt không à. Thì vô mới mua cổ cái chiếc lắc hay gì đó. Hỏi cổ nhiêu, cổ nói 500 đô. Thì cô này nói mắc quá vậy. Thì cái hỏi này kêu hỏi gì, hỏi tùm lum hết trơn. Cái hồi cái cổ bước ra ngoài, cổ nói là thôi đem cái chiếc lắc gì, chiếc vòng gì đó hồi nãy đưa ra cho cổ đi. Cô này hôm đó có mình cổ trực à, gia đình cổ đi Tết đi này đi kia hết rồi không có nhà. Rồi khi cổ đi ra thì cái thằng nhỏ đi theo cô đó nó lòn vô, nó hốt cổ hết. Tổng cộng cái tiền mà trị giá kim hoàng cổ mất là 300 triệu. Mà như vậy cổ cứ đem ra cứ đưa chiếc vòng cho nó. Rồi thằng nhỏ này nó lẻn vô hốt nó đi ra. Thì cái nhà kế bên người ta thấy, người ta mới nói với cổ rằng á, cái thằng đó nó mới vô đó nó ra coi nó ôm cái gì kìa. Mà cổ nói với tôi như vậy: thầy, con nghe nói cái thằng đó mới vô ôm gì ra, cái con đứng như trời trồng vậy đó, con không biết gì cho con nín tin nè. Con nói lúc đó mà con tỉnh trí một chút á, con la lên con nói ăn cướp hay là ăn giật gì đó thì người ta sẽ dí bắt được giống dùm con rồi. Mà lúc đó tự nhiên trời trồng trứng hồng, con cứ nhìn nó như con giết chân như vậy nè mà con không làm gì được hết trơn á. Rồi nó chạy lên xe nó đi như vậy mà con cứ nhìn như vậy mà con không biết phải làm gì. Rồi nó đi xong rồi cái con mới tỉnh hồn lại, đi mất tiêu rồi. Các vị biết thấy cái chỗ đó chỗ gì? Tức là chúng ta không có chuẩn bị được trước, tâm hồn không có mạnh mẽ để đủ sức để chúng ta phản ứng với những biến cố cuộc đời. Còn có những người khi mà rơi vào trong những đau khổ đó, thì cứ vật vã như vậy, giải quyết được cái gì? Chúng ta đau khổ không giải quyết được vấn đề, chúng ta nằm lăn lên lóc xuống, chúng ta khóc than không giải quyết được vấn đề. Chúng ta có thể khóc bao nhiêu cũng được, mà hãy cố gắng cứu lấy một vấn đề đi hả không? Cho nên có câu chuyện mà tôi kể hoài với các vị, nó mà hôm nay sẵn cái này trùng hợp tôi nhớ đó, là đó là câu chuyện của Edison. Edison là một bác học gia, một nhà khoa học. Ông chế tạo được 1200 bằng phát minh. Và vì ông bán những cái bằng phát minh ông như vậy đó, cho nên ông được một cái lượng tài sản vô cùng lớn. Và khi ông được tài sản lớn đó đó, thì ông mới cất nơi ông ở như một biệt thự, như một cung hoàng đầy đủ tiện nghi. Thì một hôm đó đó, nhà ông bị cháy. Khi nhà ông bị cháy thì tất cả mọi người đều được thoát thân ra ngoài, và cảnh sát cứu hỏa đó đang cứu lửa cái ngôi nhà ông. Thì lúc đó bà vợ của ông á bò lên bò xuống, khóc than kêu gào kêu trời trách đất, nhìn vô đám lửa mà la trời mà khóc, nhảy vô trong đó như vậy, thay thiếu điều muốn nhảy cái thân vô trong đám lửa cháy đó đó để cho chết cái nhà mình luôn. Thì lúc đó Edison ông đứng bình thường như thế này, ông mới khòm xuống, ông nắm tay bà, tức là vợ ông á, nắm tay đứng lên. Ông nói trong đó: này em hãy đứng dậy bình tĩnh mà nhìn đám cháy đi, đời chúng ta không có cơ hội để nhìn được nó lần thứ hai đâu đó. Thì ông nói một cái câu như vậy. Thật sự tôi đọc qua tác phẩm đó, tôi phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ ông. Tôi không biết Edison có phải là một người có tu theo Phật hay không, tôi không cần biết. Nhưng mà một con người phải nói là có trí tuệ. Trí tuệ ở chỗ nào? Nếu mà cái bà vợ ông mà nằm bò lớp như vậy đó, mà một hồi nữa bò lớp chút thì đám cháy nó tự tắt á, hay là cái ngôi nhà đó nó phục hồi được như cũ á, thì nên làm không? Nên không? Nên chứ, thúi làm nhiều nhiều nữa cho nó mau nè. Còn cái này bà có bò có lớp, thậm chí bà có chết đi chăng được, nó có phục hồi lại được không? Không thể được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đã cái đó nó phục hồi không được mà cái mạng chúng ta còn không sống nổi nữa kìa. Chúng ta phải thấy ngay chỗ này. Cho nên bây giờ biến cố nó xảy ra là nó đã xảy. Chúng ta thấy rằng cứu hết sức mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mà quan trọng nhất là dầu cứu không được thực tế đó cũng cứu được cái mạng của mình. Đây là người thông minh, phải tự tin ngay chỗ này. Đời chúng ta từ đôi bàn tay trắng chúng ta đã làm được rồi. Nếu bất cứ gì một lý do chúng ta có thể hết phước, do một tai họa gì đó, phước báo chúng ta không còn, chúng ta không giữ được sự nghiệp, nó có thể tan hoại đi là việc của nó. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ rằng bàn tay ta làm nên cái gì? Tất cả có sao? Có sức người xoải đá cũng thành cơm, chứ đừng nói gạo lúa cũng thành cơm nghe. Có sức người gạo lúa cũng thành cơm, chuyện nó dễ quá không? Mà đây là có sức người xoải đá cũng thành cơm. Như vậy nếu chúng ta đã từng làm được từ đôi bàn tay trắng, bất đắc dĩ không phải tự chúng ta lấy lửa chúng ta đốt nó, không phải chúng ta đem đồ chúng ta luyện bỏ, mà cái này nạn tai nạn trong cuộc đời mà lỡ xảy ra, thì quan trọng nhất hãy cứu bằng cả sức mình, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn chúng ta còn người còn của để còn khôi phục lại. Đời chúng ta còn nhiều ý nghĩa lắm, không phải ôm ba cái thứ vô tri này là có ý nghĩa đâu. Nếu chúng ta sống bám bằng như vậy thì một ngày nào đó chúng ta đau khổ bởi những thứ vô tri này, chắc chắn là như vậy. Đức Phật đã dạy rồi, tài sản của cuộc đời là của năm nhà. Năm nhà là gì? Vua quan, giặc cướp, nước lửa, con hư. Trong năm thứ này, mỗi một người có duyên nghiệp với một thứ để nó phá hoại. Vì vậy chúng ta cảm thấy rằng tu là phải tạo cho mình cái phước. Đời các vị khi hết phước, hoặc là khi phước các vị cạn mỏng, thì các vị không thể bảo vệ được những gì mình đang có. Nhà mình, vợ mình, chồng mình, con mình, sự sản mình, tất cả mọi thứ khi hết phước, tất cả mọi thứ nó đều trôi qua mà không có sức mạnh nào cưỡng lại được. Các vị không dùng sức mạnh để giữ nó lại được, các vị không dùng khôn ngoan để giữ lại nó lại được, các vị cũng không có một quyền lực nào để giữ nó lại được. Muốn bảo vệ và giữ được nó hay không, quan trọng nhất đời ta có phúc đức hay không, thì tự phúc đức nó bảo vệ để cứu lấy đời chúng ta. Mà chúng ta không để ý điều này, Cho nên đầu tư các vị đi chùa, các vị lại Phật ngọc ở đây, các vị lại Phật trên chánh điện, các vị lại tất cả các vị Phật. Các vị cầu cái gì? Các vị nói tôi nghe coi. Các vị cầu gì? Ai xưng phong nói thử cái đầu tư cầu gì? Hả? Cầu khỏe mạnh. Khỏe mạnh thôi à, nhịn đói cũng khỏe mạnh cũng được phải không? Gì nữa? Còn ai cầu gì nữa không? Phát tài. Gì nữa? Nói chung là về khỏe mạnh, phát tài, gia đình hạnh phúc, con ngoan hiếu thảo. Nói chung cầu cái gì mà đầy hết cho mình là được, có phải không? Nói chung là cái câu chung chung nhất là cầu cho mọi sự đều được bình an, vạn sự đều được kiết tường. Đại khái là vậy. Tức là con ngoan trò giỏi, công ăn việc làm tốt, sức khỏe mọi thứ, vân vân, cái gì mà tốt là nguyện hết cho chúng ta như vậy. Nguyện cho chúng ta, nguyện cho người thân. Nhưng mà các vị thấy rằng chỉ do nguyện mà chúng ta được, có phải vậy không? Hả? Có phải chỉ cần lên Đức Phật nguyện cái được không? Hay lại lại ông thần ông thánh nào đó nguyện cái được, có phải vậy không? Xin thưa các vị, cái chỗ này quan trọng lắm các vị. Các vị phải để ý ngay chỗ này. Ước mơ chúng ta có cuộc sống bình an, hạnh phúc, con ngoan, trò giỏi, gia đình, hòa hợp, sum họp gì đó, tất cả là một ước mơ thánh thiện, là một nguyện vọng đích đáng, là một nguyện vọng chính đáng của chúng ta, không có gì sai hết. Nhưng mà muốn có được điều đó, cái đó cần đặt ra đó, quan trọng cái chỗ đó. Chứ còn ước mơ đó là hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng. Nhưng mà để có được, phải mình do mình mơ mà có được không? Có phải vậy không? Tất cả mọi người trong hội trường này, tôi không nói hết, tôi nói chung trong hội trường này thôi, tất cả ai cũng muốn mình khỏe, mình đẹp, mình mạnh giỏi, mình hòa thuận, mình con ngoan, mình có cuộc sống ăn uống đầy đủ, danh lợi đầy đủ. Tất cả chúng ta đều muốn như nhau. Nhưng mà có phải tất cả chúng ta đều được giống nhau không? Có phải không? Ai là người tội nguyện tất cả mọi ước mơ của mình? Các vị đưa tay lên coi. Ở trong đây ai là người tội nguyện tất cả những ước mơ của mình? Ủa sao vậy, mơ nhiều lắm mà. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đầu xuân đều mơ ước được như vậy hết. Và tôi chúc mừng tất cả các vị đều mơ đúng mục đích hết, đều ước mơ chính xác hết. Nhưng mà được hay không, không phải do chúng ta mơ. Được hay không phải do cái nhân tố từ ban đầu. Là cái gì? Chúng ta trồng một cái hạt ớt, chúng ta lời chú Phật, chúng ta quái nguyện quá trời luôn nha. Con lại Bồ Tát Quan Thế Âm mà, con lại Phật Ngọc Thiên Thủ Thiên Nhãn à, con lên cái điện con lại Đức Bổn Sư Thích Ca, con nguyện cho hạt ớt này lên thành cái cây bích to như vậy đi, được không? Xin thưa các vị, các vị có nguyện suốt đời các vị cũng không bao giờ được. À, các vị có trồng một cái hạt này, các vị có trồng cái hạt xài, hạt ổi gì đó, rồi các nguyện nguyện nó trở thành cái hạt cây sầu riêng, không bao giờ có được. Cho nên quan trọng nhất là ở đây chúng ta phải biết rằng nguyện là ước mơ của chúng ta, ước mơ này hoàn toàn thánh thiện, là một ước mơ hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng với ước mơ hạnh phúc của loài người, là đúng là như vậy. Nhưng để muốn được điều đó, người học Phật phải có nhân tố gì đó, gieo trồng một cái nhân tố gì đó, tự nó phát triển lên cho chúng ta một kết quả. Chúng ta đời chúng ta không tu nhân tích đức, đời chúng ta không tạo nhiều phước duyên lành, mà muốn cho cuộc đời mình bình an là cái chuyện đó nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có được. Điều này không ai cần nhắc tức ai hết. Tự thân chúng ta nếu cần ban tặng cho mình điều gì thì mình hãy ban tặng cho nhân loại điều đó, chúng sinh điều đó. Mình ước mơ điều gì, mình hãy tích cực phát huy cái nhân tố của cái đó. Muốn mình học giỏi, muốn mình thành đạt, muốn mình có bằng cấp cử nhân, muốn mà tối ngày bùi kiểm hoài không chịu học, làm sao có được. Tất cả chúng ta đều muốn mình sau này có bằng cử nhân, có thành kỹ sư, có thành bác sĩ, phải ham học theo cái ngành chuyên môn của nó chứ. Không lo học mà muốn có cái mảnh bằng hay là được như vậy không à. Chúng ta tưởng tượng quá, Tề Thiên Đại Thánh có mặt trên cuộc đời này còn chưa đáp ứng nổi cái ước mơ của chúng ta nữa. Thì đại khái là trong quá trình tôi chỉ phân tích để kêu các vị quán chiếu tư duy, để làm chủ lại những biến cố gì mà nó xảy ra trong cuộc đời. Đó là cái điều mà cần nên làm và nên suy nghĩ. Ở đây tôi khuyên các vị học Phật không có suy nghĩ hay là cầu mong các vị học để về cực lạc hay để về niết bàn gì đó, cái đó khoan đi. Thực tế này, nếu chúng ta có được những cái điều kiện mà cần cứu đời mình trong thực tế nè là quan trọng. Niết bàn đó rồi chúng ta sẽ đến, cực lạc đó rồi chúng ta sẽ đến. Nhưng mà thực tế này nếu chúng ta đài ải quá đó thì khó lòng mà chúng ta được về niết bàn và cực lạc lắm. Cho nên chúng ta phải thực dụng ngay từ chỗ này một chút. Vì vậy cho nên các phương diện tu của những người cư sĩ Phật tử tại gia, trước nhất là quán chiếu tu tập để cứu giúp mình trong những cuộc sống đời thường như thế này. Dầu cái gì đó xảy ra là quyền của nó, chúng ta phải tự tư duy quán chiếu cho mình được. Nếu thực tế này chúng ta làm được điều gì thì chúng ta có thể đi xa hơn nữa. Một cái nhà chúng ta có thể cất lên 100 tầng lầu, hay là 10 tầng lầu, hay là 20 tầng lầu, cái đó có khả năng cất. Nhưng điều quan trọng nhất là cái lầu 1 phải có thể được hoàn thành và vững chắc. Nếu từng một mà chúng ta không lo cất để hoàn thiện, mà chúng ta cần cất những lầu cao hơn, là cái điều đó diễn vong. Vì vậy thực tế trong cái đời này chúng ta cần tư duy quán chiếu tu tập mọi thứ là quan trọng. Xuân đến xuân đi là việc của mùa xuân, hoa nở hoa tàn là việc của hoa, đời thảnh đời suy, vô thường được mất là quy luật cuộc đời. Quan trọng nhất, chúng ta đừng vì sự thảnh suy vô thường của các việc mà chúng ta làm đài hải và đau khổ lấy chính mình. Phải tự cân bằng lấy tâm lý của mình để tự cứu lấy mình, mà những hồi nãy các cái thí dụ mà chúng tôi đã vừa nêu cho các vị. Vì vậy để các vị thực tập và thành công điều này, tôi khuyên các vị một điều: các vị muốn thành công được những điều mà như chúng tôi vừa chia sẻ các vị, thì bây giờ các vị hãy đặt câu hỏi cho cuộc đời. Các vị đặt câu hỏi cho chính mình đi. Hãy đặt câu hỏi là như thế này. Cái này đặt câu hỏi để tự trả lời thôi, chứ không phải là đặt câu hỏi để làm gì hết. Ví dụ các vị đang sống một cuộc sống bình an vậy đó, đang sống hạnh phúc giữa đôi bên, hay là đang làm ăn được vậy đó, hay là đang có cuộc sống vậy đó, thì chúng ta đặt câu hỏi về: nếu một ngày nào tôi thất nghiệp, tôi sẽ làm gì? Chúng ta đang khỏe mạnh vậy đó, chúng ta hãy đặt dấu hỏi lấy chính mình: nếu một ngày nào tôi bệnh tật, và mình thấy cái bệnh nào nguy hiểm mà người ta đã từng thấy mà mình cảm thấy đau đớn giùm người ta đó, thì mình cứ đặt một vấn đề là: nếu một ngày nào tôi bệnh như vậy, tôi sẽ làm gì? Vợ chồng đang sống an vui hạnh phúc, ở đây đặt, các vị đừng có bao giờ dị đoan. Các vị cứ nghĩ mình đặt nghĩ như vậy là mình trù mình, sai lầm hoàn toàn. Nó đến là nó đến. Các vị hỏi mấy cái người bị ung thư coi họ có trù họ không đó. Họ thế này kia coi họ có trù họ không. Không có ai trù mình cả. Nhưng mà cái gì nó đến là nó đến, có nghiệp là nó phải đến. Các vị cứ đặt thoải mái, không có sao đâu. Nhưng mà các vị đặt hay chỗ này, để rồi tôi kết thúc cái này cho các vị nghe. Khi các vị đang sống trong một gia đình sum họp, người chồng có quyền đặt dấu hỏi và người vợ có đặt dấu hỏi cho chính mình thôi: nếu một ngày nào chồng tôi ngoại tình không còn thương tôi nữa, thì tôi sẽ làm gì? Và ngược lại, người chồng cũng có quyền đặt là: nếu một ngày nào đó vợ phản bội tôi, không còn thương tôi nữa, tôi sẽ làm gì? Tức là tất cả những cái gì bế tắc nhất, đau khổ nhất, bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời, các vị cứ đặt ra dấu hỏi cho chính mình đi. Và các vị phải tự trả lời khôn ngoan nhất, bằng ý niệm học Phật, bằng những gì tư duy có được, các vị hãy suy nghĩ để trả lời một câu hỏi thông minh nhất. Và câu hỏi đó hãy để trong lòng chúng ta, và chúng ta từng ngày đưa nó ra một tư duy để luyện tập nó, là nếu điều này xảy ra tôi sẽ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Và tự tập cho mình một tư duy nhuần nhuyễn về vấn đề này, thì các vị cứu đời các vị hơn một nửa, chắc chắn là như vậy. Bây giờ tôi ví dụ nha. Có những người xử sự rất là vụng về, nhất là xử sự trong vấn đề đánh ghen. Ví dụ vậy đi, vợ ngoại tình hay là chồng ngoại tình, thì có những cuộc đánh ghen vô cùng thê thảm. Có những khi đánh ghen đến tù tội, đánh ghen đến mất mạng, thế này thế khác. Là do cái gì? Do mình chủ quan về tình cảm của mình, chưa bao giờ mình đặt dấu hỏi gì đó. Cho nên có những người khi mà biết được điều đó quá bất ngờ, và quá bất ngờ cho nên khủng hoảng tinh thần, suy sụp tinh thần, và lúc đó kém thông minh, cho nên xử sự lúc nào cũng vụng về. Cho nên vì vụng về cho nên xử sự càng thứ tự chừng nào càng tan hại sự nghiệp đó chừng nấy, càng banh tùm lum ra chừng nấy, càng thiệt hại hung chừng nấy, càng mất đi hết tất cả chừng nấy. Mà chúng ta hay nói câu là ăn không được cũng phá cho hôi, cứ nói là như vậy. Nhưng mà không biết hôi ai chứ hôi mình trước rồi đó. Xin thưa các vị phải để ý chỗ này. Do chúng ta chưa có một câu trả lời thông minh cho chính cuộc đời của mình, cho nên đụng chuyện chúng ta rất là vụng về trong ứng xử. Và tất cả mọi chuyện cũng vậy. Nếu mai này cha mẹ già và chết đi sẽ làm gì? Thế này thế khác cứ đặt ra đi các vị. Không có xui xẻo gì chuyện đó đâu. Cứ yên tâm, hãy trả lời những câu trả lời thông minh nhất thì các vị có khả năng cứu cuộc đời các vị tốt nhất. Trong một năm qua chúng ta nhìn lại tất cả mọi sự cố gắng của chúng ta để vượt qua những thử thách đó quá nhiều. Có những thử thách chúng ta vượt qua một cách thành công, có những thử thách chúng ta không thể vượt nổi, chúng ta trở nên thất bại. Tất cả những điều đó cho chúng ta một kinh nghiệm, vì chúng ta quá chủ quan trong cái việc này. Người Mỹ trước khi suy thoái kinh tế xảy ra, họ chưa bao giờ đặt một dấu hỏi rằng cuộc đời mình có một ngày nào đó không có công ăn việc làm và phải bị chết đói. Chưa bao giờ người Mỹ đặt ra điều đó. Cho nên suy thoái kinh tế vừa rồi xảy ra, người Mỹ tự tử chết rất nhiều. Chẳng những bản thân họ tự tử, mà trước khi họ tự tử họ bắn cả vợ cả con của họ chết luôn. Tại sao vậy? Không có hiểu được rằng một ngày nào đó rồi chính bản thân họ cũng không kiếm được tiền để nuôi gia đình. Cứ chủ quan là như vậy. Và cuộc sống ai cũng vậy, còn trẻ còn khỏe còn mạnh cứ ỷ lại, cứ chủ quan rằng bao giờ tôi mới bệnh chứ, chuyện đó xảy ra với thiên hạ bao giờ mới xảy ra với tôi. Xin thưa các vị, quy luật cuộc đời nó không có từ bất cứ ai. Anh là ông vua trên cuộc đời nó cũng không có từ anh nữa, chắc chắn là như vậy, chứ đừng có nói là ai cả. Bất cứ ai trên cuộc đời phải chịu trách nhiệm trước quy luật này, đó là một quy luật rất tự nhiên như vậy thôi, không ai ban phát điều này ra cả, không có một ông thần ông thánh nào cả. Con người trong quy luật mà Đức Phật đã nói như một chân lý, đó là chân lý về khổ. Cái chân lý khổ đầu tiên là cái khổ sanh già bệnh chết. Ai làm các vị già, các vị nói cho nghe rồi, ai làm các vị già? Nói Phật làm các vị già phải không? Xin thưa các vị, già là một quy luật, là một chân lý. Bệnh, ai làm các vị bệnh? Có thể một lý do nào đó do chúng ta ăn uống bậy bạ hoặc thế này thế khác chúng ta sanh bệnh thêm cũng có. Nhưng mà quy luật bệnh là nó bệnh, và ai làm chúng ta chết? Tới duyên chết là phải chết thôi, đó là quy luật rồi. Đừng nói ông nào phải là sống, không có ai mà quy quyền gì hết có thể thoát được cái điều này cả. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú mà, không phải bay lên không trung, không phải lặn sâu đáy bể, không phải chui núp hang sâu, không phải thế này thế khác mà có thể tránh được cái tử thần. Vì vậy trong kinh Pháp Cú sẽ cho một thí dụ. Có ba ông tu tiên, và vì ông tu tiên cho ông biết cái ngày mà ông sắp chết, và ông biết vô thường sắp xảy đến với bản thân ông. Cho nên á, một ông á thì lặn dẹt nước trốn núp ở trong lòng biển á, một ông á thì dập đất chui sâu trong lòng đất trốn trọng á, một ông á thì bay lên vén mây trốn ở trên trển á, bởi vì nghĩ cái giờ đó là giờ sắp mạng mình kết thúc mạng chung rồi, thành đã có thần thông cho nên làm như thế. Nhưng mà thật sự các vị, khi vô thường đến, cái chết đến, cái nghiệp thọ mạng đã chấm dứt rồi, thì tới giờ đó cái ông chui sâu xuống đáy biển đó, đứt thần thông, ngộp ở trong lòng biển chết. Ông chui trong lòng đất tới giờ đó hết thần thông, đất khép lại chết luôn, khỏi chôn. Còn ông trên cao á đứt thần thông sao, rớt xuống sống không? Sống nhăn răng. Xin thưa các vị, cái câu chuyện đó để nói chúng ta điều gì? Là một quy luật rồi các vị, không ai có thể thoát được điều này. Cho nên vì vậy chúng ta là một con người học Phật, đừng chủ quan với bất cứ điều gì cả. Trong cuộc sống bình an thì cứ tư duy một ngày nào đó nếu có bất an thì phải làm gì, và chúng ta phải chuẩn bị hết những điều này. Và người xưa có dạy một cái câu để cho chúng ta biết chuẩn bị cho một cuộc sống tương lai, là người ta nói là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời. Là chỗ này, lúc có tiền thì phải nhớ đến những lúc không có tiền, lúc bình an, lúc hạnh phúc an vui thì phải nghĩ đến một ngày nào đó có sự bất an xảy ra chúng ta sẽ làm gì. Đây là điều chúng ta nên chuẩn bị. Thành ra ở điều này, trước hết tu tập quán chiếu và cái nhìn như vậy rất là tốt. Đời có thay có đổi, xuân có đến có đi là quy luật của bốn mùa. Không vì những điều đó mà chúng ta thay đổi. Cho nên ngày xưa có một cái vị tổ nói là xuân đến xuân đi nhỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn cũng là xuân, là như vậy. Và trong đó thiền sư Mãn Giác có một bài thơ đặt như thế này là: xuân khứ bắt qua lạc, xuân đáo bắt hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạp dạ nhất chi mai. Cái câu của thiền sư Mãn Giác nói như vậy và được dịch ra là như vậy: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đây là một cái ý của một thiền sư đắc đạo mới nói được điều này. Xin thưa các vị, tất cả những câu đầu đều nói lên cái sự vô thường sanh diệt của hiện tượng giới cả. Từ hiện tượng giới bên ngoài, từ các loài cây cảnh, cỏ hoa, tới các mùa, bốn mùa, và tới thân xác của chúng ta. Các vị nào đã từng xem những bài giảng của tôi, hôm nay thấy tôi có già hơn ngày xưa nhiều không? Già hơn không? Đừng an ủi tôi nghe. Đừng nói đầu xưng nói như vậy cho thầy mãi mãi ông già nha. Xin thưa các vị, tôi đã từng xem lại những cái đĩa mình giảng 5-7 năm về trước, và xem cái đĩa hôm nay, tôi thấy tôi đã thay đổi rất là nhiều. Và tôi cũng tự biết rằng tự thân của quy luật này tôi vẫn như vậy. Không ai có thể dùng một cái điều gì để níu kéo lại thời gian cả. Không ai dùng một quy luật gì để níu kéo lại tuổi già cả. Nhưng quá chăng mình biết nó như vậy, nhưng mà biết có buồn hay không mới quan trọng. Đừng nói hôm nay nhìn thấy già ở ngày xưa cái ngồi là được không? Ngồi như vậy các vị có trẻ lại không? Các vị mà làm như vậy các vị già còn nhanh hơn nữa đó. Cho nên cứ thấy mình già cứ cười ha, tao già hả? Làm giống như khùng vậy đó, nhưng mà mình phải trẻ lại. Xin thưa các vị, cứ tự do, nó là như vậy đó. Đôi khi các vị cứ vui cái này cái kia cái nọ, các vị cứ tự nhiên đừng lo lắng, các vị sẽ tự nhiên chậm già đi, chậm lão quá như vậy. Cái đó là sự thật đó. Đừng mai về đi làm như vậy ở nhà cha mẹ không biết chuyện gì hết trơn, nghe nói lại đi chùa dễ khùng ha. Xin thưa các vị, cứ luyện tập, nếu sợ trước mắt mọi người hãy làm ở trong phòng, cứ ngắm mình hôm nào và mình cứ cười chính mình ngày hôm đó, không có tội giả gì chuyện đó. Cứ cười và hài lòng rằng tôi như vậy tôi cũng đã còn quá diễm phúc hơn bao nhiêu người ở trên cuộc đời này rồi. Thậm chí trên cuộc đời họ còn chưa được nửa con mắt để họ nhìn đời. Thậm chí trên cuộc đời họ chừng chưa có một cái bản thân hoàn thiện như thế này. Có được điều đó, cứ vui và an lành đi các vị, hãy tự hào đi. Nhưng mà trong cái đây nè, cái câu chót của thiền sư Mãn Giác ngài nói đó: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai là chỗ này. Đừng nói rằng tất cả khi mùa xuân trôi qua rồi hoa nào nó cũng tàn. Cái tàn đó là tàn của hiện tượng giới, tàn của một cây hoa cúc, tàn của một cây hoa mồng gà, hay là tàn của một cây cây tứ quý ha, là nó như vậy thôi. Nhưng mà đừng để lòng mình tàn theo nó, kệ nó. Nó tàn mình biết nó tàn, nó tàn thì mình gầy giống khác, mình tự nhiên cây khác. Đừng tiếc nuối, không có thể níu kéo thời gian quá khứ trở lại, không thể níu kéo quy luật để trở lại. Hãy quan trọng với những cái điều này. Cho nên thiền sư dạy chúng ta là để tập mình làm chủ được tâm ý mình. Nếu vị nào đã tự tập làm chủ được mình như vậy thì các vị có một mùa xuân vĩnh cửu. Đừng nghĩ mùa xuân chỉ có mấy ngày đầu xuân, đừng nghĩ mùa xuân chỉ có 3 tháng trôi qua, mà nếu chúng ta biết ban tặng cho chính mình thì chúng ta sẽ có một mùa xuân vĩnh cửu. Cho nên á, một cái câu danh ngôn người ta từng nói như thế này: người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình, còn người lạc quan là người tự ban thưởng cho chính mình. Câu này quá tuyệt vời. Nếu chúng ta tự bi quan, chúng ta sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mà nếu chúng ta lạc quan, suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ, thì từ một điều có thể bi quan, chúng ta chuyển hướng để trở thành một điều lạc quan. Nếu chúng ta cứ đợi hoàn cảnh, thì biết bao giờ hoàn cảnh mới đáp ứng đúng với cái nguyện vọng chúng ta. đáp ứng thỏa mãn ước mơ chúng ta, mà chúng ta phải tự làm với tất cả để được những gì trong tầm tay và trong khả năng của chính mình. Đó mới là quan trọng. Vì vậy, tôi hôm nay tôi giới thiệu với các vị một điều này để cho chúng ta nhìn lại một quá khứ của chúng ta trong một năm qua. Nó như thế nào, cuộc sống thay đổi thế nào, kinh tế thay đổi thế nào, bản thân thay đổi thế nào, công ăn việc làm thay đổi thế nào, thời tiết bốn mùa thay đổi thế nào. Tất cả những cái nhìn nhận như một kinh nghiệm, nhìn nhận để hiểu biết thêm và để chuẩn bị một chút tư lương cho mình trong cái tiến trình tương lai. Nếu đối diện với những điều này và điều này có thể lặp lại thì chúng ta sẽ có khả năng thích nghi và vượt qua được tốt hơn. Cho nên tôi, lúc tôi còn du học tại Ấn Độ, thì tôi có đặt một bài thơ, là đó là cái bài thơ Ngẫm Sự Đời. Thì hôm nay nhân cái đề tài này tôi thấy nó cũng trúng trúng chút nào những cái ý đó, thì tôi đọc với các vị nghe. Thì đọc được mấy câu chúng ta hay mấy câu, đọc hết mấy câu được cũng cho tôi một cái phần thưởng mấy câu nha. Thì tôi có đặt như thế này. Thơ tôi thì các vị biết rồi, chuyên gia là thơ con cóc, phải không? Thì thơ tôi đặt với cái suy nghĩ sao tôi cứ đặt như vậy. Cứ vậy à, cây nhà lá vườn tôi cứ làm hoài tới vậy đó. Thì tôi đặt là: ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, thôi thì cứ vui. Lắm lần trôi nổi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người. Lang thang quanh quẩn cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm sớm chưa. Bản lai diện một ngàn xưa, đưa con đến quả chân thừa nhân gian. Đó là cái ý này. Trong đây tôi muốn gói ghém cái gì? Ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, thôi thì cứ vui là chỗ này. Khổ đau mà nó thay đổi được số phận thì hãy khổ, mà khổ nó cũng đâu có thay đổi được số phận đâu. Như vậy thì nó sanh, nó diệt, nó còn, nó mất, mà chúng ta không làm cho nó mất, mà quy luật nó mất, không do tác hại của chúng ta gây ra, mà tự nhiên nó đã phải ra như vậy, thì chúng ta cứ tùy thuận mà cứ vui. Cứ tự nhiên như vậy, nhìn nhận một sự thanh sanh diệt thăng trầm của mọi sự vật trong cuộc đời bình thường. Cho nên tôi mới vô mấy câu đầu bằng cái ý đó, là ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế, thôi thì cứ vui. Lắm lần trôi nổi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân là chỗ này. Nói vậy chứ có ai bao giờ chết bao giờ đâu. Đau khổ thử thách chúng ta không có chết. Những thử thách là những cái bước thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời. Nhưng mà chúng ta bi quan, chúng ta đẩy chúng ta vào chỗ chết đó. Còn thử thách thăng trầm, những cái đó nó là những cái gút mắt của cuộc đời, nó là những khúc quanh của cuộc đời, nó là những cái khó của cuộc đời, cần phải cố gắng tích cực mà vượt qua đó. Cho nên ở đây thử thách không có chết. Người ta có nói rằng á, cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo và là vực thẳm của người yếu đuối. Cùng một hoàn cảnh đó mà một anh tài người ta đủ sức, người ta vượt qua. Người khôn khéo nó trở thành kho tàng của họ, kẻ yếu đuối trở nên chiến bại. Một cuộc thi lớp 9, lớp 10, lớp 11 thi đại học, cuộc thi là cái thử thách. Thử thách đó để gì? Để giúp người ta vượt qua cuộc thi, để người ta trở nên một người học đại học hoặc là có bằng cử nhân. Những người tham học, những người có chí, những người có nghị lực xem cuộc thi là cái nấc thang để đo khả năng của mình, đo sự trưởng thành của mình. Người ta rất tự tin để chấp nhận cuộc thi để người ta thành công. Còn những kẻ yếu đuối thì sẽ chiến bại trước cuộc thi đó. Mà vậy mà có những người yếu đuối còn bao che mình nữa chứ. Thi không đậu về cha mẹ rầy cái này, bộ mẹ tưởng mình con rớt, nó rớt hàng đống kìa. Mắc gì so sánh những người như vậy. Hãy nhìn những người đủ sức vượt qua mà tự thẹn cái lòng. Tại sao nói một câu tự tin dễ so sánh những người yếu đuối? Tất cả chúng ta phải kiểm ngay cái chỗ này. Thành ra ở đây học và tu là chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ để quán chiếu địa nhìn sâu một vấn đề. Nhờ vậy giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khổ nạn. Và vì vậy trong cái câu kết chúng ta là giàu sang cũng có bao năm, mà nghèo hèn thì cũng thăng trầm sớm trưa. Tức là đó là chuyện vô thường. Ai giàu ba họ, ai có ba đời. Cuộc đời nó như răng cưa vậy nè. Có phải không? Cuộc đời chúng ta là răng cưa vậy nè. Chứ ít ai mà được cái hình xin hay là hình parabol như vậy lắm. Chúng ta cứ răng cưa vậy nè, như vậy đó. Nó như làn sóng điện vậy nè. Tức là lên xuống, lên xuống. Nó quan trọng nhất. Nhưng mà quan trọng nhất là khi nó xuống rồi chúng ta có lên được hay không. Nó là cái chỗ này. Cho nên ngay cái chỗ nó quy luật nó đến lúc nó xuống thì phải chấp nhận. Nhưng mà phải có đầy đủ cái suy tư tích cực để lặp lại điều này. Cho nên ngày xưa có một vị tổ cho một cái câu tôi thấy rất là hay. Mượn một hình ảnh ha, mượn một hình ảnh để cho thí dụ cái chỗ là chúng ta tìm sự đứng dậy một cách bứt phức. Có một vị tổ dạy cho một người đệ tử mình cái câu là nhược nhân địa đảo, hoàng nhân địa khởi, ly địa cầu khởi, trung vô kỳ lý. Tức là nếu mà người này té xuống đất thì hãy nương nơi đất này mà đứng dậy, đừng tìm một chỗ nào khác đứng dậy, là cái chuyện đó không có lý. Thất bại những điều gì hãy nhìn ngay nó và tự cứu lấy đời mình để đứng lên. Cho nên người qua họ có một cái trò chơi rất là vui. Cái trò chơi mà cái cục sắt hay là cục gì không biết, mà cái trò chơi ở trên có cái đầu, ở dưới cũng có một cái bầu tròn tròn vậy nè, mà người ta đặt với một cái từ là bất đảo ông. Bất đảo ông là gì? Là cái ông này không bao giờ té. Thì thiệt ra cái ông đó không bao giờ té. Thì các vị hãy để trên cái bàn vậy đó ha. Nó tròn tròn dưới mà bầu hơn chứ. Nó giống y như là cái trái hồ lô vậy đó. Nhưng mà ở trên tròn do, dưới tròn do, mà ở dưới tròn to hơn, ở trên tròn nhỏ hơn. Người ta vẽ mặt, vẽ râu như này kia, ta đặt cái từ là bất đảo ông. Thì người ta một hình ảnh người ta để giáo dục cho mình rất là hay. Chúng ta hãy chỉ vô ổng, chúng ta đụng vậy nè, lắc tùm lum mướn cái rồi đứng dậy. Có phải không? Ai có biết cái này chưa? Nó đụng cái lắc tùm lum mướn cái đứng dậy. Đụng chúng ta tẩy cái đụng tới đó, chúng ta lấy cái tay chúng ta đè hoài vậy, chúng ta buông ra cũng ngốc vậy à. Có phải vậy không? Hay vô cùng. Đời có thể hại ta, hoàn cảnh có thể hại ta, một cái gì đó cố gắng đè bẹp ta, nhưng mà không đè được ý chí của ta. Đây là chỗ này. Cho nên người ta có nói một câu là giữa ba quân có thể cướp được tướng sói, nhưng mà không cướp được cái chí của kẻ thất phu. Là chỗ này. Kẻ thất phu là người bại trận á. Người ta có thể bại trận vì người ta yếu hơn mình, nhưng mà không cướp được cái ý chí của người ta. Cho nên các vị hãy tự luyện tập cho mình, đừng tìm một sự sống quá dễ dãi. Dầu một cuộc sống có thích nghi quá nhiều thì cũng hãy biết dừng lại cuộc sống của mình đúng mức và đúng chỗ vừa phải. Đừng quá tùy thiện và chiều theo bản thân mình nhiều, thì một ngày nào đó các vị sẽ không đủ sức để cưỡng lại những sự thử thách đâu. Vì vậy trong cái bài giảng này với tựa đề tôi gửi đến các vị là nhìn lại một mùa xuân. Mùa xuân nó quan trọng cái ý nghĩa cái chỗ này. Nhìn lại để thấy tất cả mọi sự thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời, để rồi chúng ta nghĩ rằng đời nó vốn là như vậy đó. Đừng tưởng tượng rằng đời là một thảm hoa trải cho chúng ta đi từ lúc chúng ta trưởng thành cho đến chúng ta chết và già đi và chết. Không bao giờ ai được may mắn là một thảm hoa trải như vậy đâu. Thượng đế còn chưa được nữa. Ông thượng đế nào mà sống trên cõi đời này, ông cũng như chúng ta vậy thôi. Thật sự với các vị như vậy à. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, chúng ta nếu tự điêu luyện cho mình được như vậy thì chúng ta sẽ rất tự tin, và chúng ta sẽ đi trên con đường ít bị khổ đau, ít bị chi phối, ít bị tất cả mọi thứ mà nó làm chúng ta phải thất bại. Và chúng ta phải có một cái nhìn tích cực lạc quan. Nó giống như Thi Hào Nguyễn Du đã từng nói một câu gì đó. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hãy làm cho chúng ta có mùa xuân thì chúng ta nhìn tất cả mọi thứ vạn vật đều là mùa xuân. Nếu trong trại chúng ta là mùa thu thì chúng ta nhìn tất cả mọi thứ là mùa thu. Cho nên ở đây hãy làm cho mình có xương mãi mãi, có xương như một nhành mai của Ngài Mãn Giác vậy đó, đêm qua sân trước một cành mai. Mọi sự thăng trầm biến diệt, sanh diệt theo thời gian, nhưng mà tâm mai của chúng ta, tâm xương của chúng ta mãi mãi không đổi thay. Khởi đầu cho một năm Canh Dần là một năm đầy hứa hẹn, mở lối cho chúng ta nhiều ước mơ, nhưng cũng một năm cũng phải có rất nhiều thử thách. Vì vậy chuẩn bị cho mình tất cả mọi trạng thái để đi vào một năm mới mạnh mẽ vững vàng, để đem đến sự thành đạt. Chúc tất cả các vị tín chúng trong hội trường bước sang một năm mới Canh Dần đều được an khang thịnh vượng, phước lộc thọ vẹn toàn và được thành đạt trên mọi lãnh vực. A Di Đà Phật. Một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả liệt quý vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện
hòa tâm bác ai kết duyên